Lần nữa kính chào toàn thể quý ông bà, chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cảm tạ ơn Chúa cho chúng ta sống bình an và cho chúng ta có cơ hội để thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa, và đặc biệt chúng ta có thời giờ để ngồi dưới chân Chúa học lời hằng sống của Ngài. Thưa quý ông bà, anh chị em, bắt đầu từ Chúa Nhật này, tôi lần lượt sẽ cùng quý ông bà, anh chị em chúng ta học hết từng câu một của khúc Kinh Thánh Roma đoạn 12 từ câu 9 đến câu 21. Và mỗi lần chúng ta học một câu để chúng ta tìm hiểu, học hỏi lời của Chúa và áp dụng cho chính đời sống của mình. Và hôm nay tôi vẫn quyến bạn chăm chúng ta học bài đầu trong loạt bài này là người tín hữu tin lành đối với chính mình. Thưa quyến bà anh chị em, nếu quyến bạn chăm đọc sách Roma, tức là thơ tín mà Phaolô gửi cho các tín hữu tại Roma, thì chúng ta biết rằng sách Roma là một tiến trình từ dẫn con cái của Chúa từ tối tăm qua sáng láng, từ địa vị làm tôi mọi cho tội lỗi cho ma quỷ đến địa vị làm con cái Đức Chúa Trời. Và trong sách này đã chia ra những phần rất rõ rệt cho chúng ta. Phần thứ nhất nói về tình trạng của loài người tội lỗi, tất cả mọi người đều đã phạm tội, hụt mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và tiền công của tội lỗi là sự chết. Tiếp theo đó thì Phaolô trình bày rằng: nhưng cảm tạ ơn Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ đã đến trong trần gian, Ngài đã chịu khổ và chịu chết trên thập tự giá, gánh tội cho toàn thể chúng ta, cho toàn thể loài người. Và nhờ đó mà chúng ta được xưng công chính, được nên thánh trong Đức Chúa Giêsu, và nhận được sự cứu chuộc từ nơi Ngài. Và bởi Thánh Linh của Ngài, Chúa sẽ thánh hóa đời sống của mỗi chúng ta qua huyết báo của Chúa Giêsu trên thập tự giá. Rồi đến phần thứ ba thì cho chúng ta biết rằng từ đó con ai của Chúa bước đi, được dẫn dắt để bước đi trên con đường thánh hóa thực nghiệm, để trở thành những người có một đời sống cao đẹp, đạo đức tốt lành trước mặt Đức Chúa Trời. Vì vậy, sau khi nói về tội lỗi được tha thứ và được xưng công chính, được thánh hóa trong Thánh Linh, thì Phaolô khuyên mỗi con cái của Chúa là những người tin Chúa đó phải làm gì? Phải dâng hiến thân thể mình cho Đức Chúa Trời, để từ đó thân thể mình hoàn toàn được cai trị sự chăm sóc của Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt. Rồi ông dạy gì nữa? Người tín hữu tin lành phải có một đời sống chói sáng rạng rỡ, làm vinh hiển danh Đức Chúa Trời, tức là có một đời sống cao đẹp ở trước mặt Đức Chúa Trời. Sau khi đã được tha tội, được thánh hóa rồi, phải tiến đến cuộc đời được tốt đẹp như thế. Vì vậy, đến Roma đoạn 12 câu thứ 9 đến 21 mà chúng ta vừa nghe đọc qua, Phaolô khuyên con gái của Chúa bắt đầu tiến trình đó, tức là phải sống thế nào có nếp sống cao đẹp, tỏ hương thơm của tín đồ Đấng Christ ra cho tất cả mọi người để nhìn thấy. Và lời khuyên đầu tiên trong cái khúc Kinh Thánh này, đó là ông khuyên chúng ta ở trong câu thứ 9, Roma đoạn 12 câu thứ 9. Câu đó chép rằng: lòng yêu thương phải cho thành thật, hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. Để có một đời sống cao đẹp, người tín đồ của Chúa đối với chính mình phải bày tỏ lòng yêu thương thành thật, gớm sự dữ và mến sự lành. Đây là lời khuyên để cho tôi và quý ông bà anh chị em là con cái của Chúa sống thật với chính đời sống của mình, tỏa sáng sự vinh quang của Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta. Để có đời sống cao đẹp trước mặt Đức Chúa Trời và thế nhân, người tín đồ, con cái của Chúa, người tín hữu tin lành đối với chính mình, chúng ta phải làm gì? Ở trong câu Kinh Thánh ngắn ngủi mà quý ông bà anh chị em thấy, Roma đoạn 12 câu thứ 9 đó, Phaolô chỉ dạy chúng ta phải thực hành ba điều. Điều thứ nhất là gì? Đó là phải có lòng yêu thương thành thật. Lời của Chúa khuyên chúng ta là con của Chúa, điều quan trọng hơn hết đó là phải có tình yêu thương. Chúng ta đã biết trên thế giới này có ba tôn giáo lớn. Phật giáo thì đề ra chủ trương là từ bi, rồi thêm cái nữa là hỷ xả. Công giáo thì chủ trương gì? Tức là phải có lòng bác ái, là bác ái. Nhưng Tin Lành của chúng ta thì chủ trương gì? Đó là phải có lòng yêu thương. Nếu không có lòng yêu thương thì như là chập chỏ vang tiếng. Không có lòng yêu thương thì chúng ta sẽ chẳng ra gì cả. Nếu không có tình yêu thương thì cuộc đời của chúng ta vô ích, dầu chúng ta hy sinh cỡ nào đi nữa cũng vô ích mà thôi. Vì vậy mà đạo của Chúa dạy tôi và quý ông bà trong cái cách cư xử, cách xử thế của đời này, để làm rạng rỡ danh của Tin Lành cứu rỗi của Chúa Giêsu, là khi chúng ta quay về chính mình, chúng ta phải tâm niệm, phải đặt điều cao quý nhất, quan trọng nhất trong đời sống chúng ta là có sự yêu thương, hay là tình yêu thương, hay là lòng yêu thương. Nhưng Phaolô nói người tín hữu đối với chính mình phải có lòng yêu thương như thế nào, thưa quý ông bà anh chị em? Ông nói rằng phải có lòng yêu thương thành thật. Có lòng yêu thương thì tốt rồi, nhưng mà chưa tốt bằng phải có lòng yêu thương thành thật. Thưa quý ông bà anh chị em, tình yêu thành thật là tình yêu như thế nào? Là tình yêu chân thành phát xuất từ tấm lòng của mình, phát ra sự bản tánh cao vời của Đức Chúa Trời của chúng ta. Tình yêu thương đó phát từ tấm lòng, sẵn sàng yêu thương giúp đỡ người khác. Tình yêu thương thành thật không phải là tình yêu thương bằng miệng lưỡi, bằng môi miệng, bằng cái hình thức bên ngoài, bằng giả tạo, hay là một thứ tình yêu thương giờ để mà có thể lợi dụng như người khác. Tình yêu thương thành thật không phải như vậy. Ông Gia Cơ đã nói trong Gia Cơ đoạn 2 câu 15-16 như thế nào? Ví thử có anh em hoặc chị em nào không áo quần mặc, thiếu của ăn uống hàng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ cần dùng và về phần xác, thì có ích gì chăng? Ông Gia Cơ muốn nói gì ở đây? Ông nói rằng có một số người nói yêu thương nhưng mà không có yêu thương thành thật. Chỉ yêu thương bằng môi miệng giả tạo ở bên ngoài cho người ta thấy mà thôi, nhưng mà thật ra trong lòng không có. Thấy người ta lạnh lẽo, không cho áo mặc mà nói là đi cho ấm. Tại người ta đói khát, không cho đồ ăn thức uống, nhưng mà hãy đi cho no đủ. Có thấy người ta lo buồn bối rối, không có giúp gì cả, không an ủi gì cả, mà nói đi cho bình an, không có gì khác. Thưa quý ông bà anh chị em, đó là tình yêu thương bằng môi miệng. Mà Gia Cơ nói đây, nó không phải phát xuất từ lòng yêu thương thành thật. Người có cái của Chúa, người tín hữu Tin Lành, đối với chính mình, Phaolô nói rằng để cho người ta thấy cái nét cao đẹp của đạo của Chúa trên đời này, tôi và quý ông bà anh chị em phải có lòng yêu thương thành thật, tức là phải tình yêu thương môi miệng hay là giả tạo gì cả. Quý ông bà anh chị em biết Judas Iscariot, một người môn đệ của Chúa, nhưng mà không có tình yêu thành thật ở trong lòng của mình đối với chính mình và đối với Chúa nữa. Ông đã dẫn đạo binh của thầy tế lễ đến bắt Chúa Giêsu khi ông phản bội Chúa. Cái dấu hiệu yêu thương mà người Tây phương, nhất là người Do Thái gặp nhau thường ôm hôn như chúng ta thường làm ở tại bên Pháp này, để bày tỏ tình yêu thương từ tấm lòng của chúng ta yêu người khác, tình yêu thành thật từ trong lòng của chúng ta. Ông đến ông ôm cổ Chúa Giêsu mà hôn, rồi ngay cái đó thì quân lính ào tới để bắt Chúa Giêsu. Ông dùng cái tình yêu giả tạo, tình yêu miệng lưỡi bằng môi miệng hôn Chúa của Thế Giêsu để làm dấu hiệu người ta bắt Đức Chúa Giêsu. Đó là thứ tình yêu giả tạo. Mà Phao-lô nói đây là con cái thật của Chúa là tín hữu tin lành. Chúng ta phải có tình yêu thành thật, không phải là giả tạo hay là lợi dụng để làm việc riêng tư của mình. Thưa quý ông bà anh chị em, ở tại quần đảo Canaria ở bên Tây Ban Nha, có một người tên là Luciano. Ông này lúc đó là 35 tuổi. Ông thường đi ra ngoài đường phố chỗ đông người, và thằng gặp người nào thì ông xin anh làm ơn, ông làm ơn cho tôi xin một điếu thuốc để hút. Người đi đường nói rằng: thưa ông, tôi không biết hút thuốc, tôi không hút thuốc, tôi không có thuốc. Thì ông làm gì? Thưa quý ông bạn xem, ông tới ông chàng cổ mà hôn chúc mừng cho ông, cho anh là người không hút thuốc thật là tốt quá, không có tổn phí và không có bệnh hoạn, chúc mừng cho ông. Nhưng khi ông đang ôm cổ mà hôn đó, chúc mừng đó, thì cái bàn tay của ông bấm một dây chuyền nếu có, hoặc là móc cái bóp của người đó mà lấy. Cái hôn đó là cái hôn giả tạo, cái tình thương đó, cái tình thương lợi dụng giả tạo, thưa quý bạn cho em, để cướp lấy của những người khác. Phao-lô dạy tôi và quý bạn cho em phải có tình yêu thương thành thật. Ở trong lòng của mình bày tỏ ra điều gì đó thì phải phát xuất từ tâm lòng của mình, yêu thương thành thật và sẵn sàng yêu thương những người khác như là chính mình vậy. Có một lần ở trên một chuyến xe metro, có một cô gái ngồi gần một cái bà cụ nọ già, mà thấy bà là một người thật là cao trọng, có gương mặt thật là dễ thương nhân từ. Cô bé này nói rằng: thưa bà có thể cho con hôn bà được không? Bà này nói rằng: được, con cứ hôn đi. Và sau cô gái nhỏ này ôm bà hôn thấm thiết rồi ngồi lại. Cô hỏi bà cụ đó rằng: cụ có biết tại sao mà con xin bà để cho con hôn bà không? Bà này nói rằng: thường thường người ta gặp tôi cũng là xin hôn như vậy, tôi không biết là gì cả. Nhưng cô gái này nói: thưa bà, khi con nhìn nét mặt của bà, con thấy tỏa ra một cái vẻ cao thượng và thu hút con yêu thương, con muốn hôn bà để bày tỏ tình yêu thương với bà như thế. Cô gái này có tình yêu thành thật, thưa quý bạn trang, không phải lợi dụng, không ăn môi miếng, nhưng mà yêu thương bà cụ này thành thật, thưa quý ông bà anh chị em. Ở trong văn thứ nhất đoạn 3 câu 18 chép rằng: hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Chúng ta được khuyên rằng chớ yêu bằng lời nói, bằng môi miệng, bằng lưỡi của mình cứ nói yêu thương mà không yêu thương gì cả, hoặc là chỉ nói yêu thương để lợi dụng người khác mà thôi. Nhưng chúng ta phải bày tỏ tình yêu thương bằng việc làm, và chính những bằng việc làm mà thôi, nhưng là Chúa còn nói rằng phải bày tỏ bằng lẽ thật nữa. Tức là có sự chân thật trong lòng của chúng ta khi tôi và quý ông bà anh em đối diện với anh em của mình, tự trong lòng của chúng ta có tình yêu thành thật phát xuất ra. Để có nếp sống cao đẹp của người tín hữu tin lành ở trên trần thế này, tỏ hương thơm ngào ngạt của Chúa Thế Giêsu chúng ta, đời sống tôi và quý ông bà anh em phải có lòng yêu thương thành thật, thưa quý ông bà anh em. Chúng ta ao ước rằng cả cuộc đời của tôi, của quý ông bà anh em, chúng ta được Chúa Thánh Linh đặt để trong chúng ta có tình yêu thành thật đó, để tự trong chúng ta phát xuất ra cái vẻ tươi đẹp của Chúa Thế Giêsu chúng ta, thưa quý ông bà anh em. Để có đời sống cao đẹp của người tín hữu tin lành, người tín hữu tin lành đối với chính mình, chẳng những được Phao-lô khuyên là phải có lòng yêu thương thành thật. Những cái gì nữa thưa quý ông bà chị em? Phải gom sự dữ. Có lòng yêu thương rồi, nhưng người tín đồ tin lành của Chúa Thế Giê-xu phải có đặc tính này để có một đời sống cao đẹp ở trong tình yêu của Chúa. Đó là phải biết gom ghiếc sự dữ. Nếu người tín hữu tin lành mà cứ sống như người trần gian này, lành dữ không phân minh, chúng ta cứ làm theo những điều không đẹp lòng Đức Chúa Trời, thì đời sống tôi và quý ông bà anh chị em không bao giờ làm vinh hiển danh Chúa và không có nét cao đẹp của người tín hữu tin lành bao giờ cả. Điều dữ ở đây là gì mà Phao-lô bảo chúng ta phải gom điều dữ? Tự nhiên khi nói chữ điều dữ thì tôi và quý ông bà anh chị em thường nghĩ ngay đó là những tội lỗi, những nếp sống xấu xa của trần thế này, hoặc là sự gian ác, hoặc sự đối xử với nhau không công bình, hoặc làm cho những người khác bị vì chúng ta mà phải gặp những nan đề khó khăn xảy ra trong đời sống của họ. Tất cả những gì mà chúng ta làm cho người khác bị xúc phạm, những gì làm cho người đó bị thiệt thòi, hoặc là làm cho người đó bị cho không còn có cái sự sống bình thường nữa, thì đó gọi là sự dữ. Mà Phao-lô nói ở đây là gì? Để có nếp sống cao đẹp của người tín hữu tin lành, người tín hữu đối với chính mình là phải biết gom sự dữ. Nếu chúng ta không biết gom sự dữ thì đời sống của chúng ta bị chôn vùi ở trong cái bùn lầy tội lỗi sâu xa, và nếp sống của chúng ta không còn trói rạng là con dân của Chúa đúng nghĩa nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Phao-lô dạy rất kỹ, dầu ông dạy rằng phải gom sự dữ, nhưng mà có nhiều người nói rằng làm sao tôi biết sự này, sự lành sự dữ không có phân biệt được. Thì ông nói ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5:22 như thế này: bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Sự gì mà tựa như điều ác? Có những điều mà chúng ta làm tưởng đâu là không có gì tai hại, nhưng mà những điều đó cũng gây ra những điều ác. Thí dụ tôi nói tôi có tật nghiền hút thuốc, và khi tôi hút thuốc thì tôi rước bệnh vào thân của chúng tôi, bị lao phổi chẳng hạn. Nhưng khi tôi phà cái hơi thuốc ra, cái người bình thường họ đi ngang qua, họ không hút thuốc, họ hít cái hơi thuốc bay ra đó thì họ cũng bị bệnh nữa. Dầu tôi hút thuốc phương diện tôi bệnh tật cho tôi thì đã đành, nhưng tôi còn làm hại với người khác nữa. Mà Phao-lô nói rằng bất cứ như gì tựa như điều ác thì hãy tránh đi. Chúng ta làm hại với người khác đó là những điều ác. Vì vậy lời của Chúa dạy tôi và quý ông bà anh chị em, chúng ta phải biết gom sự dữ là như thế. Thưa quý ông bà anh chị em, có một lần có một bà chủ kia nắm áo một người mà chúng ta gọi ông đó là ông Joseph. Quý ông bà nhớ câu chuyện đó không? Joseph bị bắt bán qua bên Ai Cập rồi bán làm nô lệ trong nhà của Phô-ti-pha. Tại đó thì Joseph bị bà chủ cám dỗ, xui cho ông phạm tội. Nhưng Joseph một lòng kính sợ Đức Chúa Trời, gom sự dữ. Ông nói như thế nào thưa quý bà anh chị em? Ông nói rằng tôi thế nào có thể phạm tội cùng Đức Chúa Trời, tôi làm đại việc đại ác như thế để phạm tội cùng Đức Chúa Trời tôi. Ông coi cái sự dữ đó như là một sự đại ác trước mặt Đức Chúa Trời. Bà chủ nài nỉ, nhưng ông nhất quyết dứt khoát không bị cám dỗ. Ông thoát mà chạy đi, nhưng bà chủ nắm áo của ông và giật lại và ông tuột áo trong tay của bà chủ. Và từ đó bà chủ tố cáo ông là người sàm sỡ muốn làm hại bà chơi, và từ đó thì ông đã bị bắt bỏ tù. Mỗi quý bạn anh chị em nhớ điều đó. Nhưng tôi muốn nói điều này để quý bạn cho em thấy là Joseph là một người gớm biết sự dữ vô cùng, và ông coi sự phạm tội như vậy là sự đại ác trước mặt Đức Chúa Trời. Ông bỏ chạy, ông gớm biết sự dữ vô cùng. Thưa quý ông bà anh chị em, là con của Chúa, chúng ta muốn có cuộc đời tươi sáng đẹp đẽ dầu chúng ta phải bị hoạn nạn như Joseph. Nhưng chúng ta biết rằng Joseph sau này trở thành một người rất là được trọng dụng ở trong xứ Ai Cập, và cũng được trọng dụng đối với gia đình của ông nữa, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Bởi vì ông biết gớm sự dữ. Một người biết gớm sự dữ là một người có nếp sống cao đẹp, và từ đó người đó sẽ hữu dụng cho mọi người trong mọi nơi. Thưa quý ông bà anh chị em, tôi đã thường kể cho quý ông bà anh chị em câu chuyện về một cái giống chồn có da cái lông rất là trắng ở tại Bắc Âu. Chúng ta nghe nhiều lần phải không thưa quý ông bà anh chị em? Ở tại Bắc Âu có một loại chồn cái da nó trắng phiếu, và nó yêu thích cái bộ lông của nó lắm, mà không bao giờ để cho bị bùn lầy làm cho dơ bẩn cái lông của nó. Người ta biết đặc tính của con chồn cái bộ lông trắng này có như vậy, cho nên họ không đi săn mà bắn để bắt con chồn này, nhưng mà họ đi tìm những cái tổ của con chồn đó ở đâu. Những cái hang của con chồn này thường ở trong những cái hang đá, thường ở trong những bọng cây, và họ biết như vậy thì họ tìm cái hang của nó rồi bôi những cái đồ dơ bẩn sình lầy chung quanh cái hang đó. Rồi sau đó họ cho những con chó từng đoàn chạy khắp nơi đuổi rượt, và những con chồn nghe tiếng chó sủa và chạy rần rật như vậy thì nó quýnh quáng và chạy về cho nhanh để vào trong cái tổ của nó ẩn núp. Nhưng khi tới nơi thì thấy cái tổ mình bị bôi đen, bị sình lầy dơ bẩn trong đó, thì nó sợ làm dơ cái lông trắng của nó không vào. Nó ngồi đó chờ chó tới rồi chụp nó mà thôi. Bắt con những chồn trắng này rất là dễ dàng. Nó yêu quý cái bộ lông trắng của nó còn hơn là yêu quý cái mạng sống của nó. Thưa quý ông bà chứ, nó sẵn sàng chịu chết, sẵn sàng chịu hy sinh mạng sống của mình để giữ cho cái bộ lông của mình trắng phiếu không bao giờ dơ bẩn. Nó biết gớm sự dữ, phải không thưa quý ông bà chứ? Là tín đồ của Chúa Thế Giê-xu, nếu tôi và quý ông bà anh chị em là những người được cứu chuộc trong Chúa Giê-xu, đã được xưng công chính, đã được nên thánh trong Chúa Giê-xu, chúng ta bây giờ bước đi trong sự nên thánh thực nghiệp để có một đời sống cao đẹp giữa trần thế này, chúng ta đối với chính mình phải làm sao biết gớm sự dữ như vậy. Thưa quý ông bà anh chị em, ở trong Galati đoạn 5 câu 19 chép rằng: Vả các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là gian dâm, ô uế, luôn tuồng thờ hình tượng, phù phép, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lấy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, sai sưa, mê ngốn cùng các sự khác giống như vậy. Và nếu ai mà không tránh những điều đó, không biết gớm biết những người đó, thì người đó sẽ chuốc lấy trong đời sống của mình những sự tối tăm của xác thịt, làm cho cuộc đời của chúng ta bị hạ thấp, đời sống của tín đồ của chúng ta không cao trọng đẹp đẽ nữa mà hạ xuống. Biết bao nhiêu đời sống bị hạ xuống, dầu chúng ta xưng mình là con cái của Đức Chúa Trời nhưng hạ quá thấp, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Vì vậy, để có một đời sống cao đẹp ở trong danh của Chúa của Thế Giê-xu, tôi và quý ông bà anh chị em đối với chính mình chẳng những là phải có lòng yêu thương thành thật, nhưng mà chúng ta phải biết gớm sự dữ. Thưa quý ông bà anh chị em, cầu xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em trong cuộc đời của mình, khi đối diện với những sự việc trong trần thế này, chúng ta phải biết phân biệt đâu là đúng, đâu là phải, đâu là tốt, đâu là xấu, đâu là ô uế, đâu là thánh khiết. để đời sống của chúng ta bước đi trong sự sáng láng của Chúa luôn luôn. Thưa quý ông bà anh chị em, chẳng những thế thôi, Phao-lô còn khuyên người tín hữu tin lành đối với chính mình còn điều gì nữa thưa quý ông bà anh chị em? Chẳng những phải có lòng yêu thương thành thật, thứ hai là phải biết góp sự giữ, nhưng thứ ba là gì thưa quý ông bà anh chị em? Ông nói trong câu 9 đó, hãy gớm sự giữ mà mến sự lành. Trái ngược sẽ giữ sự giữ là sự lành. Người tín hữu tin lành muốn sống đẹp lòng Chúa, muốn có một đời sống cao đẹp dưới trần thế này, muốn tỏa ra hương thơm ngào ngạt của Đấng Christ trên trần thế cho những người khác. Đối với chính mình, chúng ta phải ham mến làm điều lành, ham mến điều lành. Ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 4 câu 19 nói gì? Vậy những kẻ chịu khổ theo ý muốn Đức Chúa Trời, hãy cứ làm lành mà phó linh hồn mình cho Đấng tạo hóa thành tín. Hãy cứ làm lành, dầu chúng ta bị người ta vu oan giáng họa, bị làm hại, nhiều điều làm hại chúng ta, bắt bớ chúng ta, sỉ nhục chúng ta, thì chúng ta cần làm gì? Phó linh hồn mình cho Đức Chúa Trời là Đấng thành tín. Cứ việc làm lành luôn luôn. Ở trong văn thứ 3 câu 11, văn nói rằng hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ bắt chước điều dữ, nhưng bắt chước điều lành. Ai làm điều lành là thuộc về Đức Chúa Trời, còn kẻ làm điều dữ chẳng hề thấy Đức Chúa Trời. Chúng ta thuộc về con cái Đức Chúa Trời, thuộc về tín hữu của Chúa của thế Giê-xu, thuộc về hộ thánh mà Ngài đã cứu chuộc bằng huyết của Ngài. Chúng ta cần phải làm lành. Thưa quý ông bà anh chị em, phải làm việc lành. Có một sai lầm lớn của tín hữu tin lành ngày hôm nay là chỉ thực hành lời Chúa có phân nửa mà thôi. Nghe lạ không? Nhưng mà có thật là thưa quý ông bà anh chị em, ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu thứ 9 câu thứ 10 nói gì? Câu đó nói rằng phải là bởi ân điển và bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải bởi anh em, bèn là bởi Đức Chúa Trời ban cho. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu không cho, hầu không ai khoe mình. Lời Chúa nói rằng chúng ta được cứu và bởi ân điển do đức tin của chúng ta đặt nơi Chúa Giê-xu mà chúng ta được cứu, không phải là bởi việc làm của mình, cho nên chúng ta không khoe mình. Và coi cô Chúa thì lấy cái câu đó mà áp dụng chính mình, nói là tin Chúa là đủ rồi, không cần phải làm việc lành nữa. Rồi từ đó mà chúng ta chỉ tin Chúa mà thôi. Và nói tới việc lành thì chúng ta dường như không để ý tới, chúng ta chỉ tới phần nửa đó mà thôi. Nhưng mà chúng ta quên câu thứ 10 rất là quan trọng. Thưa quý ông bà, anh chị em, câu thứ 10 nói gì? Câu đó nói cho chúng ta biết rằng khi chúng ta được cứu rồi thì Đức Chúa Trời dành sẵn cho chúng ta những việc làm lành để chúng ta làm theo Đức Chúa Trời đã dự định cho chúng ta. Tức là tin Chúa đã được cứu, nhưng tin Chúa rồi thì chúng ta phải sanh ra bông trái của sự đức tin của chúng ta, đó là phải có việc lành cặp theo. Người nào mà chỉ tin Chúa mà thôi mà không có việc lành cặp theo thì nói ra cho chúng ta biết rằng người đó chưa biết rằng người đó tin Chúa thật hay không. Người tin Chúa thật, được cứu bởi đức tin rồi thì có việc lành cặp theo, bông trái cặp theo. Thưa quý bà anh chị em, tin Chúa để được cứu không phải là làm việc lành để được cứu, làm việc lành không được cứu, nhưng mà tin Chúa rồi thì phải có việc lành cặp theo. Hai việc đó liên tiếp với nhau. Thưa quý ông bà anh chị em, nói rằng tôi tin Chúa thì đủ rồi, tôi được cứu lên thiên đàng là đủ rồi, nhưng chưa đủ, phải coi mình có bông trái của việc lành làm theo phải không thưa quý ông bà anh chị em? Câu Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10 tiếp rằng vì chúng ta là việc Ngài làm ra để được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ, để làm việc lành mà Đức Chúa Trời sắm sẵn trước cho chúng ta phải làm theo. Không làm việc lành để được cứu. Được cứu bởi đức tin, nhưng được cứu rồi thì Đức Chúa Trời dành cho những con cái của Chúa những việc lành cặp theo để chúng ta làm. Vì vậy, khi đời sống của chúng ta mà không thấy có việc lành cặp theo, tức là không con trai, thì chúng ta phải quay về chính mình, coi mình có ham thích việc lành hay không, mình có việc lành hay không. Vì không có việc lành cặp theo thì không có nghĩa là chúng ta có tin Chúa thật hay không. Vì vậy, người ta có thể đánh giá chúng ta qua việc lành của chúng ta cặp theo đó, thưa quý ông bà, anh chị em. Chúng ta đã học chữ tin lành. Tin lành là tin tốt, tức lành từ Đức Chúa Trời ban cho nhân loại qua Chúa Cứu Thế Giê-xu chịu chết trên thập tự giá, gánh tội cho chúng ta. Nhưng chữ tin lành còn một nghĩa rất là khác mà chúng ta cần học nữa, thưa quý ông bà, anh chị em. Chữ tin có nghĩa là tin Chúa Giê-xu đã được cứu rồi, không phải việc lành. Nhưng mà sau khi tin rồi có chữ gì cặp theo, thưa quý ông bà, anh chị em? Là chữ lành cặp theo, tin lành. Tin Chúa đã được cứu rồi, nhưng tin Chúa rồi thì phải có việc lành cặp theo. Vì vậy mà Phao-lô khuyên chúng ta để có một đời sống cao đẹp trong Đấng Christ, chúng ta cần phải có việc lành cặp theo trong đời sống của mình mới xứng hiệp với tín đồ Đấng Christ, thưa quý ông bà, anh chị em. Vì vậy, lời của Chúa hôm nay nhắc nhở tôi và quý ông bà anh chị em ba điều. Để bày tỏ mình là tín đồ Đấng Christ, tỏa sáng hình ảnh của Chúa cho những người trần thế này, tôi và quý ông bà anh chị em phải có một đời sống riêng tư của mình, phải có lòng yêu thương thành thật, phải biết gớm sự dữ và phải biết ham mến sự làm lành. Và khi tôi và quý ông bà anh chị em làm được ba điều đó, thì cái gì xảy ra, thưa quý ông bà anh chị em? Cuộc đời của chúng ta sẽ đổi khác. Cuộc đời chúng ta là một cuộc đời cao đẹp như là hoa sen ở giữa trũng bùn vậy, thưa quý ông bà anh chị em. Tỏa sáng vinh quang của Chúa cho những người khác, và người ta nhìn vào tôi và quý ông bà anh chị em, họ thấy cái vẻ cao đẹp tuyệt vời của Chúa Cứu Thế Giê-xu mà họ chạy đến tin nhận Đức Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình. Có một người kia sống cuộc đời xấu xa lắm. Ở trong gia đình của bà thì lục đục xảy ra giữa chồng với bà, không có hòa hợp được. Một lần kia bà nghe về đạo của Chúa, bà thấy đạo của Chúa sau khi người đã tin Chúa thì được đổi mới, bà mừng lắm. Bà ăn năn tội tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình. Và từ đó quyền năng của Chúa Thánh Linh hành động trong đời sống của bà. Đời của bà thay đổi hoàn toàn. Và dầu vậy thì ông chồng cứ vẫn bắt bớ bà mãi mãi. Bây giờ còn bắt bớ hơn nữa khi bà đã tin Chúa. Có biết bao nhiêu người tin Chúa giống như người đàn bà này, bị gia đình, bị cha mẹ, bị anh em bắt bớ, ruồng bỏ, vân vân. Bà này cũng vậy. Có một người bạn hỏi bà, sau khi bà đã tin Chúa rồi thì bà về nhà, ông chồng bà gắt gao quá, đối xử với bà tàn tệ quá thì bà làm sao? Bà đã nói rằng, khi ông chồng tôi tức giận, la lối, thì bà cứ yên lặng cầu nguyện tha thứ. Khi ông chồng bắt lỗi bà bỏ nhà bê bối đi thờ phượng Chúa, thì bà nói rằng bà về nhà bà làm việc gấp 2, gấp 3 lần, giữ cho nhà sạch sẽ. Ông chồng chê sự nấu ăn của bà, thì bà nói rằng về nhà bà nấu những món ngon tuyệt hơn bất cứ lúc nào khác cho ông chồng. Và bà luôn luôn đối xử tốt với ông chồng của mình. Bà làm điều lành để đối với ông, đối xử với ông. Và một thời gian sau, lạ lùng lắm, ông chồng này thấy nếp sống của bà thay đổi, lạ lùng quá. Ông tìm hiểu và ông biết rằng trong đạo của Chúa, sự biến đổi với quyền năng của Chúa Thánh Linh, cho nên ông cũng thay đổi và ông tiếp nhận Chúa nữa, thưa quý ông bà anh chị em.
Chúa dạy tôi và quyến bạn chăm, hãy có lòng yêu thương thành thật, hãy gom sự dữ và mến sự lành. Cầu xin Chúa cho tôi và quyến bạn thực hành được điều đó, được ba điều này, đời sống tôi và quyến bạn chăm sẽ có nếp sống cao đẹp làm vinh hiển danh Chúa vô cùng. Thưa quyến bạn chăm, cầu xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quyến bạn chăm. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.